Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan. Ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến. Chúng tôi chân thành hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang học về những cám dỗ trong đời sống mà chị em phụ nữ thường gặp, cũng như những nguyên tắc kinh thánh dạy mà chúng ta cần áp dụng để không ngã vào cám dỗ. Để không ngã vào cám dỗ của vật chất trần gian, chúng ta cần áp dụng 10 nguyên tắc sau đây. Thứ nhất, sống với lòng biết ơn Chúa. Thứ hai, tin cậy vào sự quan phòng và tiếp trợ của Chúa. Phương cách thứ ba, tìm kiếm Chúa và sự công bình của Ngài trước hết trong đời sống. Thứ tư, sống đơn giản, khiêm nhường, không ganh đua. Nguyên tắc thứ năm, hãy nhớ tham lam là thờ hình tượng. Thứ sáu, sống tiết độ, bằng lòng với những điều mình có. Nguyên tắc thứ bảy, hãy nhớ đời này là tạm, nên chúng ta sống đơn giản để không làm nô lệ cho vật chất. Nguyên tắc thứ tám, giá trị của người phụ nữ không ở áo quần nữ trang, nhưng ở tấm lòng trong sạch, vâng phục và kính yêu Chúa. Nguyên tắc thứ chín sẽ giúp chúng ta không ngã vào cám dỗ vật chất, là phân biệt rõ giữa điều ta muốn và điều ta cần. Và nguyên tắc thứ 10, nhớ rằng khi từ giã đời này, chúng ta sẽ bỏ lại tất cả những gì mình sở hữu. Thưa quý thính giả, chúng tôi đã trình bày nguyên tắc thứ nhất đến thứ 8 trong các bài trước, nên hôm nay xin trình bày hai nguyên tắc 9 và 10. Nguyên tắc thứ 9, phân biệt rõ giữa điều ta muốn và điều ta cần. Mỗi ngày trong đời sống, chúng ta phải đối diện với nhiều chọn lựa và nhiều quyết định. Một trong những quyết định đó là phải chọn hay phân biệt giữa điều ta muốn và điều ta cần. Điều chúng ta cần là những nhu cầu chính đáng, là những điều không thể không có trong đời sống. Hay nói một cách khác, đây là những điều mà nếu thiếu, ta không thể sống được, hoặc là đời sống sẽ cơ cực, khó khăn. Điều chúng ta cần là những nhu cầu cơ bản cho con người, như có nơi để ở, có thức ăn, nước uống, áo quần, thuốc men khi đau ốm, có phương tiện di chuyển, vân vân. Những nhu cầu căn bản này có thể khác nhau tùy hoàn cảnh kinh tế, và tùy nơi chúng ta sống, nhưng là những điều mà người nào ở đâu cũng phải có mới sống được. Trái lại, điều ta muốn là những điều có cũng được, không có cũng không sao. Điều ta muốn cũng có thể là điều cần yếu cho đời sống, nhưng chúng ta muốn có nhiều hơn, lớn hơn, đẹp hơn, mới hơn hay là cầu kỳ hơn. Chẳng hạn như ai cũng cần có một mái nhà để ở, áo quần để mặc, thức ăn để nuôi thân thể. Nhưng nếu ta muốn có căn nhà lớn hơn, đẹp hơn, đắt tiền hơn, muốn có áo quần sang trọng hơn, hay muốn ăn những thức ăn cầu kỳ, cao lương, mỹ vị hơn mọi người, những điều đó trở thành nhu cầu giả tạo, là điều ta muốn chứ không thật sự cần. Là con cái của Chúa, chúng ta cần phân biệt rõ giữa nhu cầu đích thực và nhu cầu giả tạo. Là điều ta muốn vì ham mê, tham lam, ganh tị với người khác, hoặc vì không bằng lòng với những điều Chúa đã ban cho mình. Có một người vợ kia tự nhiên năn nỉ chồng chi ra một số tiền lớn để sửa lại cái nhà bếp theo kiểu mà mình muốn, vì bà vợ này nhìn thấy hình trong báo và thích. Một ông chồng khác thì thích chụp hình khi đi chơi với gia đình, nên mua máy chụp hình. Nhưng sau khi mua máy, ông cứ muốn đổi máy mới để có những công dụng đặc biệt hơn và dĩ nhiên là đắt tiền hơn. Chị em phụ nữ chúng ta thì thường có cái sắc tay để đựng vật dụng cần thiết mỗi khi đi đâu. Đó là nhu cầu. Nhưng có người muốn mua cái sắc tay đồ hiệu thật đắt tiền chỉ vì thích và muốn phô trương với bạn bè. Khi mua sắm, chúng ta cần cẩn thận phân biệt giữa điều mình muốn và điều mình cần. Và chỉ mua những gì mình cần, chứ không mua những gì mình muốn hay là mơ ước. Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời sẽ ban cho con cái Ngài đầy đủ mọi điều cần yếu trong đời sống. Nhưng Chúa không hứa sẽ ban cho chúng ta những gì chúng ta muốn. Sứ đồ Phao-lô khích lệ con dân Chúa với những lời như sau. Ông viết, Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em, y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Trích thư Philip chương 4 câu 19. Trong bản Kinh Thánh hiệu đến câu này như sau. Đức Chúa Trời tôi sẽ cung ứng mọi nhu cầu của anh em theo sự giàu có vinh quang của Ngài trong Đấng Christ Giê-xu. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời chúng ta là Đấng giàu có vô cùng. Tất cả mọi sự trên thế gian này là của Ngài và thuộc về Ngài. Và Chúa hứa ban cho chúng ta đầy đủ mọi điều cần dùng theo sự giàu có vinh hiển vô hạn đó. Đây là lời hứa lớn lao và quý báu cho những ai tin cậy vào sự tiếp trợ của Chúa. Chúa giàu có vô hạn vô cùng, nên không một nhu cầu nào của chúng ta mà Chúa không thể thỏa đáp được. Tuy nhiên, chúng ta cần nhớ, Chúa hứa ban cho chúng ta điều chúng ta cần dùng, chứ không hứa ban cho chúng ta điều chúng ta mơ ước hay mong muốn. Trong một lá thư khác, Sứ đồ Phao-lô cũng nói lên chân lý tương tự. Ông viết, Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại còn có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành. Trích thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 9 câu 8. Chúa không những hứa ban cho chúng ta mọi điều cần dùng, nhưng còn hứa ban cho chúng ta dư dật để chúng ta có thể dâng hiến cho công việc Chúa hay chia sẻ với người nghèo thiếu. Chúa không hứa ban cho điều chúng ta ham muốn, nhưng lời Chúa cũng cảnh cáo rằng nếu ham muốn vật chất đời này, chúng ta có thể ngã vào cám dỗ của ma quỷ và mất đi lòng kính mến Chúa. Để tránh bị lôi cuốn vào những nhu cầu giả tạo là những điều ta ham muốn, chúng tôi xin đề nghị mỗi khi định mua sắm một vật dụng nào hay mỗi khi quyết định một điều gì liên quan đến việc chi dùng tiền bạc, chúng ta hãy đặt câu hỏi, mình có thật sự cần vật đó hay điều đó không? Nếu không mua đồ dùng đó hay không làm điều muốn làm đó, gia đình mình có bị thiệt hại gì không? Nếu câu trả lời là không, thì chúng ta nên hoãn lại hoặc bỏ đi ý định mua sắm hay chi dùng những việc đó. Lắm khi điều ta muốn đó chúng ta đã có và vẫn còn tốt, nhưng ta muốn có cái mới hơn, sang hơn để được giống bạn bè chung quanh hoặc để chứng tỏ là mình thuộc hạng giàu sang. Nhiều khi thấy cái gì đẹp hoặc mới, chưa ai có, chúng ta muốn sắm cho gia đình mình, cho con cái mình vì nghĩ rằng mình đáng được hưởng điều đó, hoặc nghĩ nếu con mình không được điều đó thì sẽ thua kém bạn bè. Khi đã ham thích một điều gì, chúng ta thường tìm cách biện minh cho lòng ham muốn của mình. cố tìm lý do để thấy việc tiêu xài tiền bạc của mình là chính đáng. Chúng ta cần cẩn thận, đừng cố tìm lý lẽ để biện minh hay bào chữa cho lòng ham muốn của mình. Lời Chúa dạy, chớ tham tiền, nhưng hãy lấy điều mình có làm đủ rồi. Vì chính Đức Chúa Trời có phán rằng, ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu. Trích thư Hebrew chương 13 câu 5. Lời dạy này chúng ta cũng có thể hiểu là Chúa dạy, chớ tham tiền hoặc tham bất cứ điều gì, nhưng hãy lấy điều mình có làm đủ rồi. Nguyên tắc thứ 10 cũng là nguyên tắc cuối cùng chúng ta cần áp dụng để không ngã vào cám dỗ vật chất. Đó là hãy nhớ khi từ giã đời này, chúng ta sẽ phải bỏ lại tất cả những vật chất mình có. Một thực tế mà chúng ta đã nhiều lần chứng kiến trong đời sống của người chung quanh hay người thân trong gia đình, đặc biệt là những người giàu có, đó là khi qua đời, mọi người đều bỏ lại tất cả tiền bạc của cải vật chất mà họ đã sở hữu. Dù là điều người đó trân quý bao nhiêu hoặc giấu kỹ đến bao nhiêu. Khi qua đời, chúng ta phải để lại tất cả những gì thuộc về mình, không đem theo được một điều gì, dù là điều thật nhỏ hay thật quý giá. Điều chúng ta thấy rõ ràng trong đám tang là đằng sau xe tang không bao giờ có xe chở tiền của hay vật dụng thuộc về người đã chết. Có chăng là chỉ những người ngoài Chúa và có lòng mê tín dị đoan, tin rằng nếu mình mua những nhà, những xe, những nữ trang bằng hàng mã, bằng giấy, đem đốt trong đám tang, thì người thân sẽ nhận được điều đó trong thế giới bên kia. Nhưng đó chỉ là điều mê tín mù quáng người ta đặt ra để buôn bán kiếm tiền mà thôi. Và dù cho người ta có đốt tiền thật, nữ trang thật hay đồ dùng thật đi nữa, thì người đã nằm xuống cũng không bao giờ nhận được hay hưởng được. Kinh Thánh dạy về thực tế đó như sau. Sứ đồ Phao-lô viết, vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn là đủ ăn, đủ mặc thì phải thỏa lòng. Trích thư Timôthê thứ nhất chương 6 câu 7 và 8. Tác giả Thi Thiên thứ 49 cũng cho biết, chớ sợ khi người nào trở nên giàu có, lúc sự vinh hiển nhà người ấy tăng lên. Vì khi người chết chẳng đem gì đi được, sự vinh hiển người cũng không theo người xuống mồ mả đâu. Trích Thi Thiên 49 câu 16, 17. Chúng ta đều biết một ngày kia cuộc đời mình sẽ chấm dứt. Và cũng biết rằng ngày đó chúng ta sẽ để lại tất cả những vật chất của cải mà mình sở hữu. Dù biết như vậy, nhưng nhiều người vẫn ôm giữ tiền bạc, xem trọng vật chất như là mình sẽ sống mãi, hoặc như thể là khi qua đời mình có thể đem theo tất cả những gì mình đã tạo dựng trong đời tạm này. Nhiều người lúc nào cũng lo làm ăn, xây dựng nhà cửa, tậu đất ruộng nơi này nơi kia. Đã giàu có, dư dật, nhưng cứ tiếp tục tích lũy, thâu góp cho mình. Muốn có thêm, chứ không bao giờ biết san sẻ với người khác. Cũng có người giàu có nhưng lúc nào cũng dè sẻn chắc chiêu từng đồng. Chính họ cũng không dám ăn ngon, mặc đẹp. Đó là những người Kinh Thánh gọi là dại. Tác giả sách Truyền Đạo viết như sau. Mình lọt ra khỏi lòng mẹ trần truồng thế nào, ắt sẽ trở về thể ấy. Và về các huê lợi của sự lao khổ mình, chẳng có vật gì tay mình đem theo được. Điều này cũng là một tai nạn lớn. Người ra đời thế nào, ắt phải trở về thể ấy. Vậy chịu lao khổ đặng theo luồng gió thổi có ích lợi gì chăng? Trích sách Truyền Đạo chương 5 câu 15-16. Chúng ta cần nhớ, nếu chúng ta có tất cả vật chất của trần gian mà không biết Chúa, không tin Chúa, linh hồn chúng ta sẽ đời đời hư mất. Chúa Giê-xu phán, người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Vậy thì người sẽ lấy chi mà đổi linh hồn mình lại? Phúc âm Ma-thi-ơ chương 16 câu 26. Đây cũng là câu hỏi chúng ta cần đặt cho chính mình hôm nay. Thưa quý thính giả, chương trình Phụ Nữ đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Phụ Nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.